Tham dự vào hy tế của Chúa Giêsu. Suy niệm lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Có một vấn nạn lớn làm cho nhiều người rây rứt. Nếu Thiên Chúa quả thực là người cha nhân lành, thế thì tại sao Ngài lại để cho những đoàn con vô tội phải chịu đau thương khốn đốn mà không cứu giúp? Và ngay cả trong Hội Thánh Chúa, tại nhiều nơi trong suốt 2000 năm qua, các tín hữu phải chịu bách hại và chịu chết đau thương mà không thấy Chúa ra tay can thiệp. Vấn nạn này khiến nhiều người mất đức tin vì nghĩ rằng như thế hoặc là chẳng có Thiên Chúa, hoặc là có Thiên Chúa nhưng Ngài chẳng phải là đấng nhân lành. Trước vấn nạn đó, Hội Thánh soi sáng cho chúng ta biết như sau. Chúa Giêsu tiếp tục hiến tế cho đến ngày tận thế để đền tội cho muôn người. Cách đây 2000 năm, Chúa Giêsu đã chịu khổ hình, chịu vác thập giá và chịu chết đau thương trên thập giá để đền tội cho nhân loại. Thế nhưng, trong những thế kỷ về sau và đặc biệt là trong thế kỷ 21 hiện nay, tội lỗi nhân loại tiếp tục gia tăng khắp nơi với mức độ ngày càng khủng khiếp, nên sẽ mang lại những hậu quả đau thương và cái chết đời đời cho vô vàn người gây ra tội lỗi. Thiên Chúa không nỡ để cho bao người phải hư mất đời đời vì tội lỗi họ gây ra, nên Chúa Giêsu vẫn còn phải tiếp tục chịu khổ nạn, chịu hiến tế để đền tội cho thế gian. Như thế, cuộc khổ nạn, hay nói khác đi, là hy tế thập giá của Chúa Giêsu không chấm dứt sau khi Ngài tắt thở trên thập giá vào chiều thứ sáu trên đồi Canvê cách đây 2000 năm, mà còn được tiếp tục kéo dài cho đến tận thế để cứu độ muôn người qua suốt dòng lịch sử. Giáo lý Công giáo số 1323 khẳng định điều này.
Hy tế thập giá của Chúa Giêsu kéo dài qua các thời đại cho tới khi Ngài lại đến.
Chúa Giêsu mời các thánh tử đạo tham dự vào hiến tế của Ngài. Chính vì công cuộc khổ nạn và hy tế của Chúa Giêsu cần phải được tiếp tục cho đến tận thế để đền tội cho nhiều người tội lỗi trong suốt dòng lịch sử nhân loại, nên Chúa Giêsu kêu gọi các tín hữu là những chi thể trong thân mình Ngài cùng vác thập giá, cùng chịu khổ nạn với Ngài. Ngài từng lên tiếng mời gọi:
ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Matthew chương 16 câu 24.
Thế là hàng hàng lớp lớp Kitô hữu chấp nhận đổ máu và hiến tế đời mình cùng với Chúa Giêsu. Khởi đầu là máu của các hài nhi vô tội Bê-lem. Matthew chương 2 câu 16. Của thánh Gia-cô-bê tông đồ và của phó tế Tê-pha-nô là những vị tử đạo tiên khởi. Của các tín hữu tại đế quốc Roma trong suốt 250 năm bách hại dưới triều các hoàng đế Roma, cho đến máu của các thánh tử đạo thuộc nhiều chủng tộc, nhiều quốc gia, nhiều dân nước trên khắp thế giới trong suốt 2.000 năm qua. Trên quê hương Việt Nam, nếu tính từ năm 1644, là thời điểm thầy André Phú Yên bị trảm quyết, cho đến khi vua Tự Đức băng hà năm 1883. Các tín hữu Công giáo đã phải trải qua cơn bách hại ngót 240 năm. Hàng trăm ngàn tín hữu đã hiên ngang đáp lời mời gọi của Chúa Cứu Thế, chấp nhận vác thập giá và hiến tế đời mình với Chúa Giêsu. Khốc liệt nhất là trong khoảng 65 năm dưới thời vua Minh Mạng 1820 đến 1841, Thiệu Trị 1841 tới 1847, Tự Đức 1848 đến 1883, và Đảng Văn Thân 1885 đến 1886. Để hồng ân cứu độ được tuôn ban dồi dào cho dân tộc Việt Nam chúng ta, Chúa Giêsu mời chúng ta tham dự vào hiến tế của Ngài. Từ ngày lãnh nhận bí tích thánh tẩy, các tín hữu được tháp nhập vào thân mình Chúa Giêsu và được thông dự vào chức tư tế của Ngài. Vì là thân thể của Chúa Giêsu, chúng ta phải tham dự vào hiến tế của Chúa Giêsu là đầu của toàn thân. Thế nên, mỗi Kitô hữu không trừ ai đều có trách nhiệm và sứ mạng cao cả là tham dự vào hiến tế của Chúa Kitô là đầu của mình, theo gương các thánh tử đạo Việt Nam là những bậc tổ tiên của chúng ta. Hôm nay, chúng ta không còn phải gánh chịu những cực hình, những đau thương và mất mát lớn lao như các thánh tử đạo Việt Nam trước đây. Nhưng chúng ta cũng được mời gọi tham dự vào hy tế thập giá của Chúa Giêsu bằng cách chấp nhận vác thập giá với Chúa Giêsu qua những việc bổn phận hàng ngày. Cụ thể là hy sinh thời giờ, công sức, tiền bạc để phục vụ những anh chị em chung quanh đang cần đến bàn tay, con tim và khối óc của chúng ta. Có như thế, chúng ta mới xứng đáng là con cháu của các anh hùng tử đạo Việt Nam. Có như thế, chúng ta mới thật sự là chi thể trong thân mình Chúa Kitô, là đấng tiếp tục hiến tế đời mình cho đến ngày tận thế để đền tội muôn dân.